Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Châu Long, thành phố Tân An. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại có cái duyên lành chúng ta gặp nhau ở trong cái khóa tu an lạc ngày của chùa Châu Long mình duy trì qua được nhiều năm nhiều tháng rồi. Và khi chúng ta bôn ba trong cuộc sống rồi gặp những cái phiền não, rồi có những cái nó đi tới bế tắc, và lúc đó đó thì nếu ai á mà có tu á thì họ đỡ một chút, còn ai mà không có tu á thì họ khổ nhiều hơn. Ví dụ như bệnh cũng vậy nè, nếu một người mà có tu á họ bệnh á họ không sợ, nhưng người không có tu á có gì đau khổ lắm. Bệnh nó đau khổ lắm. Nghe nói tới bệnh ung thư cái họ đau khổ lắm. Rồi nghe nói tới bệnh nan y họ đau khổ lắm. Còn người mà có tu á khi chết đó có gì mà nhẹ nhàng, đặc biệt người niệm Phật chết không có đau, không có la. Chưa thấy ông nào ai mà niệm Phật la làng khi chết vậy. Nhưng mà người không có tu, không có niệm Phật, có gì đau dữ lắm, la làng dữ lắm. Tức là khi chết họ nhăn mặt nhăn mày, họ la kêu gào khóc, những cơn hành hạ của bệnh nó quặn lên đó. Họ kêu những người thân họ cứu giúp vân vân, mình thấy mũi lòng. Nhưng mà những người niệm Phật đó rất là an ổn, không biết làm sao nha. Niệm Phật không có đau, nhẹ lắm. Trước khi chết chừng 3-4 ngày họ có đau, nhưng mà qua cơn đó rồi là 3-4 ngày sau họ bình thản vậy lắm, như là trả nghiệp lần cuối vậy đó. Họ bình thản nhẹ nhàng, họ niệm từ từ họ đi nhẹ ra. Bởi vì em thấy là người mà có tu là sự may mắn, tức là mình á tu được là cả sự may mắn á, chứ không phải ai tu cũng được đâu. Người ta có thể kiếm tiền được, người ta có thể làm giàu, người ta có thể là đẹp hơn người khác, người ta có thể danh gia vọng tộc hơn, có thể tài sản ta nhiều hơn, vàng đeo nhiều hơn, nhưng mà người ta kiếm cái đường tu khó kiếm lắm. Tại đường tu phải có căn, và đường tu á phải có cố gắng nỗ lực, và đường tu phải có duyên. Mà nói có căn là kiếp trước mình có tu á, cố gắng nỗ lực là tinh tấn á, có duyên á là mình mới gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thiện Chí Thức, gặp quý thầy hướng dẫn cho tu. Không có duyên sao gặp, không có duyên cả đời mình cũng không gặp nữa. Ta nói là kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống công. Có duyên á thì gặp, còn mà không có duyên mình kiếm hoài cũng không có gặp, đi kiếm hoài cũng chả biết đâu kiếm đâu gặp. Do đó mà khi chúng ta đi đến chùa mà tu được á là cả sự may mắn, cả một cái căn, cả một cái duyên, và cả một sự nỗ lực của bản thân mình. Và khi mà mình tu hành á, người ta không phải hướng tới sau khi chết không đâu có gì, mà ta hướng tới khi sống và sau khi chết. Nó có hai phần. Phần khi sống á là mình sống tương tác cho mọi người, và mình sống nhìn lại bản thân. Cái người tu á là trong cuộc sống họ đó, thứ nhất là họ nhìn lại bản thân mình có sai đúng làm sao, nhìn lại cái ý mình coi mình còn nghĩ bậy bạ không, còn sân si không, còn phiền não không. Tương tác nghĩa là làm cho mọi người xung quanh được an ổn vì mình, đó là tương tác. Nên người tu đối với bản thân mình á là mình nhìn lại, đối với xung quanh á mình tương tác mọi người để làm an vui an ổn cho mọi người. Đó là đời sống hiện tại. Đời sống tương lai là mình có một định hướng. Định hướng nghĩa là mình đi đâu về đâu. Nếu chúng ta đi về được Tây Phương Cực Lạc thì quá tuyệt vời, tốt rồi. Đất đó là đất Phật, Bồ Tát, bạn cùng tu, và đất bất hoại. Tức là bốn cái điều mà Tây Phương Cực Lạc ở thế gian này không có, và cảnh giới khác không có. Thứ nhất là có Phật, thứ hai là có Bồ Tát, thứ ba là có toàn người tu, không có người đời, thứ tư là đất bất hoại. Tức là bốn cái thù thắng của Tây Phương Cực Lạc hơn cả cõi trời luôn. Cõi trời đâu có thấy có Phật. Đôi lúc Đức Phật quá thân đến đó độ tí thôi, nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn luôn lúc nào có Phật A Di Đà đó. Nên là cảnh giới đó chúng ta được gần Phật. Cảnh giới đó chúng ta gặp gần Bồ Tát như Quan Âm, Đại Thế Chí và vô số lượng Bồ Tát. Cõi đó ta gặp những người tu, những người mà được giảng sanh Tây Phương là tất cả đều nỗ lực tại Ta Bà này tu tập hết đấy, họ mới được giảng sanh. Thì toàn là người tu không à. Rồi cái cuối cùng đất bất hoại, ở cảnh giới đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Bất hoại là không có diệt được cõi đó. Cõi đó tăng trưởng công đức mãi mãi lên, không có diệt được. Nên đất đó là đất bất hoại. Do nên mình sống ở đó, chỗ bất hoại đó nên thân mình cũng bất hoại. Mình không có sanh lão bệnh tử, không có sầu thương quán giận, nên được gọi là cực lạc. Lạc là an lạc, là vui vẻ đó. Vậy là nơi đó vui sướng, vui vẻ, an lạc. Nên có bốn cái điều thù thắng cảnh giới Tây Phương. Thứ nhất là gặp Phật, thứ hai gần Bồ Tát, thứ ba bạn cùng tu, tất cả đều người tu. Còn bây giờ mình bạn nhưng mà không phải tất cả người tu đâu nghe, có người tu người không đó. Và người tu có người tu thiệt, người tu chơi đó. Và người tu cũng có người tu tinh tấn, người tu tàn tàn đó. Là thế gian mình á, ví dụ 10 người bạn mình có mấy người tu, 100 người quen có mấy người tu, 1-2 người chứ nhiêu. Mà trong đó có tu đâu phải là tu ngon lành không đâu, mà tu làng sàng thì nhiều, tu ngon lành ít, nên mình bị phiền não nhiều. Chúng ta người tu với người tu mà mình làm phiền não cho nhau gọi là tu làng sàng rồi đó. Nếu mà tu ngon lành là tu kiểu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là không làm khổ cho nhau đâu. Thánh không làm khổ cho nhau, phàm mới làm khổ cho nhau. Nên nhầm khi bạn tu của mình mà làm khổ cho nhau, tức là vui buồn hờn giận với mình, thì cũng gọi là tu làng sàng rồi đó, chứ không phải tu ngon lành đâu. Tu ngon lành không bao giờ làm khổ cho người khác, trừ trường hợp á là người khác muốn chuốc khổ mà thôi, tự chuốc khổ mà thôi, chứ mình không có ý làm khổ cho người khác. Đó gọi là tu ngon lành đó. Còn mà nếu mà tu ngon lành mà đạt trí tuệ luôn đó quý vị, thì là đem an vui cho họ không à. Còn mình không có trí tuệ thì có thể mình làm cho người ta khổ một cách vô minh, tức là vô tình đó, mà làm cho người ta khổ. Còn cố ý là không có. Cái người tu thiệt, tu đàng hoàng không bao giờ cố ý làm khổ cho ai cả. À, quý vị, do đó mà gần những người như vậy thì chúng ta chỉ được vui hơn là buồn. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta gần những cái cái vị đó, gần toàn là người tu tập không à. Mà tu tập ngon lành. Do tu tập ngon lành á, nên mình không có đau khổ. Và cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thù thắng. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Cái cảnh giới đó người ta bay lượn không à. Cảnh giới đó không có ăn uống, mà cảnh giới đó là thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta dùng để nuôi thân mạng mình đó, bằng thiền, bằng nghe pháp, bằng khai tâm mở trí, nó lớn lên cái giới thân tuệ mạng mình lớn lên, chứ nó không cấu tạo bởi bằng cái nhóm hydrocarbon là thân của mình mà phải nuôi bằng các vật thực, bằng thân mạng của các cái loài khác, dầu ăn chay đi nữa vẫn thân mạng các cái loài cây cỏ, ăn mạng thân mạng các loài chúng sanh hữu tình thì đau khổ quá nhiều, ăn chay á nó cũng phải bị một phần đó nữa. Do đó mà cõi Ta Bà của mình á là cõi nguy thúy, là cái đại địa nó không có sự công bằng, và cái đại địa chịu cái nhân quả trong sự không công bằng đó, nên ta bị đau khổ. Do ông ta ăn lẫn nhau, do ông ta làm khổ lẫn nhau, do ông ta tương tác lẫn nhau mà tương tác bất thiện, nên ông ta khổ. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có bốn điều thù thắng. Thứ nhất là gần Phật gặp Phật, thứ hai gần Bồ Tát gặp Bồ Tát, thứ ba gần bạn đạo với những người tu tập xịn không, tu ngon không, mới giảng sanh nổi cho tu làng sàng sao giảng sanh. Mà về Tây Phương Cực Lạc là toàn những người tu ở tất cả pháp giới giảng sanh không đó, thì là toàn những người tu xịn không à. Mà tu xịn không, mình gặp người tu xịn là mình thấy chắc ăn rồi đó, phải không? Đâu có rủ đi đánh bài tiếng sắc rồi đâu, phải không? Đâu có rủ mà đi siêu thị karaoke gì đâu, phải không? Đâu có rủ mà làm tầm bậy đâu. Những người tu thiệt người ta chỉ rủ tu thôi, chứ ta không có rủ làm bậy. Còn người tu làng sàng thường hay là bàn chuyện phím, nói chuyện tùm lum rồi làm cho ta đau khổ. Do đó mà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, cái tương tác của mình là tương tác với Phật, Bồ Tát, người tu. Và cõi sống là cõi sống bất hoại. Ở Tây Phương Cực Lạc cõi sống bất hoại, không khí nhẹ nhàng thanh thản, điều kiện sinh hoạt bay lượn, tất cả đều quá xanh, do thần lực thần thông của những người mà tu ngon lành đi tới đó được quả báo. nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, mình về đó được á thì ngon lành rồi. Nhưng mà ai về đó được đâu, ít lắm, tại vì mình tu không ngon lành. Nếu tu ngon lành về vậy, đa phần á là chúng ta bị trong đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng đi trong sanh tử luân hồi á thì mình có cái mình đem theo. Cái gì? Cái phước báo, mình tu mình tạo phước, cái phước báo mình đem theo. Cái gì đem theo nữa? Cái gì? Cái trí tuệ. Trí tuệ tức là công đức á. Mình tu và mình khôn ra, vậy kiếp sau á mình sanh ra mình khôn y chang như kiếp này. Ví dụ như bây giờ mình khôn được 10, qua kiếp sau mình sanh ra nít vậy mình cũng khôn 10 bằng người lớn. Mình thấy chưa? Cái đó gọi là căn tu đó. Do mình có cái căn tu là tu hành kiếp trước, do mình gieo duyên lành với nhà Phật nên kiếp sau mình gặp Phật. Nếu mình sanh ra cõi Ta Bà hay bất kỳ cõi nào, cõi trời, cõi Atula, mình đều gặp Phật, mình tu tập tiếp, cái đó được bảo lưu kết quả của tu đó. Nên người tu tập không có mất đâu, mình đừng sợ, câu niệm Phật không mất nữa. Cái làm phước không mất, trong pháp giới không có gì mất đi hết, trả rồi nó mới mất. Trong thế giới tương đối trả rồi nó mới mất. Ví dụ như mình làm phước người ta một cái, mình được phước thì mình hưởng hết phước đó, nó mất. Mình làm tội cái mình bị tội, mình trả quả báo nó mất, trả hết nó mất. Như vậy thì á, là người ta không có gì mất đi. Nhưng trong thế giới tương đối không có gì mất đi, không có nghĩa là nó còn mãi mãi, mà là nó dây trả nhau hết rồi nó hết à. Do đó mà lỡ mà bị ông chồng hành hạ hay ông chửi mắng gì đó, cười đi. Ông chửi tới ngày nào đó hết nợ, ông tự nhiên ông nghĩ chửi à. Không thật đâu cái gì. Đó mới nghĩ kỹ đi, mình cười đi. Rồi người ta ghét mình á, mình cũng vui vẻ đi. Mai mốt rồi á là tự nhiên hết cái nghiệp đó, người ta tự người ta khư thương mình à. Do đó trong cuộc sống này ân quán trả dây thôi, kệ nó đi. Mình thì mình tương tác là tương tác thiện với mọi người, làm điều tốt đẹp với mọi người thôi quý vị. Nhưng cõi Ta Bà này là cái cõi mà nó không có thù thắng. Không thù thắng gì? Thứ nhất là vô thường, sống nay chết mai. Cõi này là cõi của nghiệp báo, mình phải trả. Có nghiệp thiện, có nghiệp ác, ác nhiều hơn thiện. Tại sao thầy lại nói ác nhiều hơn thiện? Thắc mắc. Trả lời, tại vì đời này đời ngũ trược ác thế, nên năm cái trược nó dồn lại, còn là ác không mình nó sanh đời ngũ trược. Chứ còn mà ác mà nó ít á thì chúng ta không sanh đây đâu, sanh lên cõi trên này, cõi trời à, dần dần. Nên bây giờ á mình thiện rất là ít mà ác nhiều. Nên cõi Ta Bà này cõi ác nhiều, thời ngũ trược ác thế là cõi ác nhiều, cõi vô thường và cõi phiền não nặng nề và cõi đau khổ không ngần mé. Đau khổ đây á là bản chất của đau khổ và hiện tượng của đau khổ. Bản chất đau khổ là gì? Là mình già, mình bệnh, mình chết, phiền não cuối cùng vô minh, đau khổ vẫn đi. Đó gọi là bản chất đó. Còn hiện tượng là gì? Hiện tượng thấy nè, nhìn vô nghèo không có tiền, rồi á nhìn vô á là nhà bị cái này bị cái kia, vân vân, tức là đó là cái hiện tượng phía ngoài mình nhìn thấy đó. Nhưng mà hiện tượng á thì có sai biệt người này người kia, tức là mỗi người cái khổ ở bên ngoài hiện tượng mình nhìn thấy nó khác nhau, nhưng mà bản chất là tất cả đồng với nhau, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, đồng nhau giống nhau, bản chất nó đâu có khác nhau được, do đồng nhau nên bản chất cõi Ta Bà phải chịu gì hết, ai ai cũng chịu gì hết, không có người nào mà chạy khỏi chứ. Vua quan thần dân thánh nhân gì cuối cùng cũng phải chết. Đó là cõi Ta Bà mà bản chất nó là vậy. Do đó mình chuyển cảnh giới là chuyển bản chất. Làm chuyển Tây Phương Cực Lạc là chuyển bản chất, là chuyển trong cái gốc. Do đó mà mình chuyển trong cái gốc, gốc ở đâu? Gốc ở trong tâm, đúng không? Nên mình chuyển cảnh giới là chuyển cái gốc của bản chất, nhưng mà mình phải chuyển gốc ở trong tâm mới chuyển được gốc của bản chất. Nên người ta tu á, từ cái tâm á, người ta tu ra. Do đó từ cái tâm ta tu ra, muốn thành thánh, muốn giảng sanh, tất cả đều phải do tâm mình hết. Cái tâm nó quyết định cảnh giới. Và cái phiền não, cái thọ lạc, thọ khổ cũng từ trong tâm mà mình thọ ra. Do đó mà Đức Phật đến cõi này mới khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mở tâm mở trí cho chúng sanh ta nhìn thấy được cái mà Đức Phật đã nhìn thấy. Phật chi kiến là cái nhìn của Phật, mà cái nhìn của Phật là cái nhìn tuyệt đối, cái nhìn của Phật là cái nhìn liễu nghĩa, cái nhìn của Phật là cái nhìn chân lý, có nghĩa là không có bị kiết sử truyền cãi. Kiết sử là gì? Là nhìn trong trói buộc, biết trong trói buộc. Truyền cãi là gì? Nhìn trong che mờ, che tâm và biết trong che mờ che tâm. Mình bị vậy đó, mình nhận thức bị kẹt hai đó liền không. Ví dụ như á, mình thương ai á, mình khen người đó đẹp, mình dính mắt mình khen đó, chứ đâu phải là mình khen bình thường đâu. Trời ơi, con có bảo có xóm dưới đó, nó đàng hoàng dễ sợ luôn vậy. Hỏi sao vậy? Hồi chiều nó khen má đẹp đó, nó khen mình đẹp với đàng hoàng, chứ hồi chiều mà nó chê mình xấu chắc cái đứa này là không đàng hoàng à nè. Quý vị thấy chưa? Nên mình nhận định á, cái thấy của mình á là qua cái sự dính mắt của tình cảm, dính mắt của tâm trạng, dính mắt của tiền bạc, dính mắt của danh lợi tình ở trong đó đó. Chứ không phải là mình đánh giá là vậy là đúng đâu. Mình đánh giá là dính mắt đó, dính mắt thì nhà Phật gọi là kiết sử. Chính cái này nó gieo cái dòng nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp vọng á, nghĩa là nó không phải thật, mà mình gieo đó nó thắt đi cái dòng nghiệp này nè. Cái thứ hai nữa, mình nhìn bị cản trở nên mình nhìn không thấy hết. Ví dụ như mình nhìn xuống đất, không thấy đất mà thấy cái mặt bàn. Mặt bàn nó cản mình ấy, nên mình chỉ thấy cái mặt bàn thôi, nhìn đây nè. Hỏi đất làm sao? Đất vàng hết. Dạ, mình đánh giá đất vàng hết, tại nhìn thấy mặt bàn tính đâu đất. Đâu thử trên máy bay nhìn xuống tới cái, nhìn thấy nè, mặt đất vàng tươi, ai nhẹ đâu ta để mấy cái bàn. Mình thấy chưa? Do đó nó bị che cái mặt đất phía dưới rồi. Ở đây cũng vậy, nếu mà nó dán lên cái tờ tiền, dán lên con mắt mình, cái mình nhìn thấy tờ tiền không, không nhánh thì thấy sao có tờ tiền. Mình thấy chưa? Nên khi cha mẹ mà để lại tiền bạc á, người nào tham lam á, thì thấy tiền bạc thôi, quên tình cảm, ta sẵn sàng hạ gục anh em để lấy tiền. Hạ gục tình lấy tiền. Vì thế chưa? Có nghĩa là tiền nó dán lên mắt mình, chỉ thấy tiền không, không thấy đằng sau nó là cái gì, đằng gì, cái giá trị gì lớn nhỏ đằng sau không thấy nữa. Thì đó gọi là triền cái đó. Mình bị cái triền cái đó đó. Nó dán lên mắt mình mà hết biết đường à. Ví dụ như yêu thương ai á, về bỏ cha bỏ mẹ cuốn độ đi theo luôn. Mà cha mẹ là người sanh ra mình phải quan trọng hơn cái người mới gặp chứ. Mà tại sao người mới gặp mà mình lại theo người mới gặp rồi bỏ cha bỏ mẹ mình? Là bị cái người mới gặp nó dán lên trên mắt mình, cho mình hết thấy cha mẹ mình đâu, chỉ thấy người đó không à. À, quý vị thấy chưa? Cái đó gọi là cái triền cái trong trong nhà Phật gọi là triền cái, là cái che mờ tâm của mình. Nên những cái nhận thức nhận định mình bị che mờ tâm, những nhận thức nhận định mình bị che chối buộc. Do đó những cái mình nhận thức nhận định đó là điều sai lầm hết. Trong nhà Phật gọi là vô minh. Nên khi Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để cắt đi cái dây kiết sử và cạo lột đi cái triền cái trước mặt mình, để cho mình có trí tuệ thâm sâu, để nhìn tất cả các pháp y như nó là sự thật của vạn pháp. Mà nhìn được sự thật của vạn pháp rồi đó là trí tuệ phát sanh. À, trí tuệ phát sanh. Mà mỗi khi trí tuệ phát sanh chừng nào thì ta tin cảnh giới cao chừng đó. Cái cảnh giới nó phụ thuộc vào sự nhận thức của loài chúng sanh. Chúng sanh nhận thức thấp chừng nào xuống dưới đáy của địa ngục, nhận thức cao chừng nào lên cõi trời, lên vượt Tây Phương, rồi lên các bậc thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. À, lên cao cao là chỗ nhận thức của tâm mình. Nhận thức là gì? Là biết được sự thật của pháp giới mà không bị truyền cái gì và cái kiết sử nó trói buộc mình. Để mình nhận thức, có nghĩa là mình nhận thức đó là sự thật, không bị cái gì ảnh hưởng cái nhận thức của mình hết, không gì che mờ hết. Do đó người ta có lục thông. Thông nghĩa là thông suốt rồi đó, không gì bị che, bị mờ, bị lôi, bị kéo hết trơn á, đó là thông suốt. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Vậy thấy chưa? Vậy muốn làm được vậy thì chúng ta phải luyện cái tâm của mình, phải tu chính cái tâm của mình. Còn tất cả những ngoài tướng này để hỗ trợ mà tu cái tâm mà thôi, đó gọi là phương tiện. Phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Như qua sông á, nhờ thuyền nhờ bè vậy thôi à, chứ nó không lạ gì cả. Nên người ta nặng lòng vào phương tiện quá mà quên tu ngay chân cái tâm mình đó, là tu gốc ngay chân tâm mình. Mà người ta nặng vào phương tiện quá mà người ta quên cái người đi trên phương tiện đó. Qua xong á, thuyền đẹp mới qua, thuyền xấu không qua. Đẹp xấu miễn sao qua xong thôi chứ. À, bắt đầu kẹt vô cái thuyền luôn, thấy thuyền đẹp quá ngồi xong hoài không lên. À, mình đó cái gì? Thể ta bà này vậy cũng là cái phương tiện đấy. Nó đưa mình á, từ khi sanh đến khi tử qua cái sông đời, sông mê bể ái. Nào mình mê đời có nghĩa là chúng ta mê cái dòng sông và mê luôn chiếc xuồng trên dòng sông. Ở đâu hoài luôn quanh quẩn. À, lên bờ sông chịu lên. Tới bờ sông rồi á, chiếc xuồng này hư, nhảy lên xuồng khác. Nên sanh tử luân hồi đó, xuồng này hư nhảy lên xuồng khác. Cứ vậy hoài cho tới giờ nè. Vậy cũng đang ngồi trên cái xuồng của cái dòng đời nè. Cái thân mình là chiếc xuồng nè, dòng đời là dòng nước nó đang trôi nè, trôi lơ lửng, không biết vào đâu bèo dạt mây trôi. biết về đâu, lang thang từ độ luân hồi u minh nẻo trước xa xôi dậm về, à biết về đâu. Bây giờ gì bắt đầu ta xác định một đường một lối ta về, à, ta tu tập đường lối ta về, do mà Đức Phật hơn 2500 năm trước ngài đã xuống đây, ngài đã khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để biết được là cái vũ trụ nó như vậy đó, và hình thành quả diệt của mỗi loài chúng sanh như vậy đó, và con người sống bản chất là như vậy đó. Chúng ta bị sáu căn mình nó mê mờ, nó lừa mình hết trơn à. Chứ thật ra quý vị, đời sống con người nó không phải là bền là chắc gì đâu. Nó phải ăn uống vô mà ăn còn là có chất độc chất bổ, ăn vô nó điểm vô banh gan banh phổi banh phèo hết trơn. Yeah, từ từ coi vậy chứ thân mình chứa một đống bệnh ổ với trụng trong á. Cái thân mình một đống bệnh á, nguyên ổ với trụng trong. Mình không biết đó. Vậy mà nhầm khi mình còn ham thân của mình và ham thân của người khác. Đó, có gì? Muốn quản lý thân của người khác, ai đụng vô một cái một gan ngầm gầm là cầm dao rượt à. Đó, vân vân. Cái bản chất là thân mình chứa ổ bệnh, ổ dây trùng, còn già bệnh chết. Bữa nay đẹp tuyệt vời, ngày mai răng rụng hết chân. Còn cái. Đó. Ngày nay da mặt thẳng băng như sân bay, với ngày mai nó dùng như là cái tàu dùng như là cái miếng vải rách. Mình này ví dụ vậy cho mình dễ nhớ. Rồi cuộc đời nó dồn lên dập xuống te tua như tàu lá chuối mà bị trận bão te tua chứ vậy mà chưa tẩn không chỉ còn ham thôi mình hẹn lại kiếp sau nha. Rồi ha, trời ơi, kiếp này tu đi còn ấy còn hẹn lại kiếp sau nữa. Mới chú đó nè là thầy, con thích thầy giảng lắm, con thích đi tu lắm, bởi vì bây giờ con nguyện là qua kiếp sau con tu đi theo thầy. Kiếp này có sẵn là sao không theo? Là kiếp này trời vợ con nhà cửa quá thầy ơi đi không được, chỉ kiếp sau con theo thầy. Kiếp này có sẵn là không theo, kiếp sau có đi được không? Kiếp này đi được nè, nhận thức được nè, thấy được nè, mà không đi nữa kiếp sau có đi không? Thôi đừng hẹn kiếp sau. Biết có gặp nhau hay không trên đường đời dạng nẻo, biết gặp xong trong nhau hay không trong dạng nẻo luân hồi. Gặp không? Hay người lên trên tuốt Tây Phương Cực Lạc, người đọ xuống ở dưới địa ngục mà 18 tầng cộng 1 ở dưới. iPhone 6 còn có iPhone 6 cộng mà. Gọi là iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus rồi là cộng đó. À, nên địa ngục cũng có địa ngục 18 cộng 1 nữa. Là nó chưa tới 19 mà cộng 1 xuống. Tại vì có 18 tầng địa ngục mà. Vậy còn bây giờ mình làm tội ác nhiều quá rồi nó cộng thêm chút xíu là 18 black. Vậy đó, nói chung là cộng đó. Black nó như iPhone vậy đó. Yeah, như vậy thì mình nói là chuyên tâm mà tu tập để chuyển hóa chính cái tâm mình. Yeah, hàng ngày tu chuyên cần chuyên để chuyển hóa tâm mình. À, như vậy thì mình phải có một cách thức để mình tu tập. À, cách thức tu tập đó là vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái phần với đề tài được mang tên gọi là tu chuyên nhất A Di Đà Phật. Thì tu chuyên nhất là tu thế nào? À, vậy tu chuyên nhất á là chuyên là gì? Là chuyên môn chuyên nghiệp nha. Nhất là nhất tâm nha, nhất là một hướng nha, chứ không có hai. Nên tu chuyên nhất là không bao giờ bị xen tạp cái gì hết trơn, không có gì. Nên tu chuyên là gì? Chuyên là chuyên nghiệp. Mà cái gì chuyên nghiệp là ngon lành hả? Có gì? Ông nào ông làm nhà chuyên nghiệp làm nhà ưng ý liền. Mà ông nào là không chuyên nghiệp thì ông làm tầm phèo tầm phển, nhìn vô một cái bỏ tiền ra mà mình thấy mình muốn bực luôn. Tiền bỏ ra y vậy à. Mà mướn cái ông chuyên nhất á là chuyên nghiệp á thì ông làm ngon lành lắm. Còn không chuyên nghiệp mình nhìn vô mình thấy muốn khóc luôn, thấy mình không muốn ở luôn á. Không có gì, không phải là mình chê. Nhưng mà cái gì cái đâu cũng phải ra đó, cũng phải thẳng, phải thớm, rồi dọn hồ đó không phải ngon lành đâu. Có gì gì lót mà gạch mà lót hở nhiêu nè, rồi là chét kẻ vô nó bong nó chốc tùm lum hết trơn, rồi nước trong toilet nó chảy tùm lum hết trơn. Vô cái nhà cái một mình hết ham vậy là không có chuyên đó nha. Còn chuyên nghiệp đâu đó thẳng băng nha, tô thẳng băng bóng láng nha, nhìn vô sắc cạnh nét đâu đó thẳng băng đó, chuyên nghiệp đó. Nhìn thấy chưa? Thì tu cũng vậy. Tu á mình cũng phải có chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là gì? Không có gì mà khéo tu. Còn không có chuyên nghiệp nó giống như ông thợ mà vụng về vậy đó. nên nó tu chuyên nghiệp, tu khéo tu, nên nó mình tạm tu chuyên nhất cái qua năm phần. Cái phần thứ nhất á là mình một nguyện vãng sanh, chuyên nhất mà, bởi vì tu chuyên nhất là chuyên nghiệp và nhất tâm, mà nhất là một mà, một nguyện vãng sanh. Một nguyện vãng sanh là sao? Và cái gì? Là một lòng á, một lòng vãng sanh về Tây phương thôi chứ không có đi chỗ nào khác nữa chứ á. Cái đó là chuyên nhất á. Chuyên nhất có nghĩa là mình đã xác định đi về Tây phương là đi về Tây phương, không ai nói gì mình lung lay được chứ á, về Tây phương là về Tây phương à. Chứ không có thủ cảnh giới nào khác chứ á, là gọi là chuyên nhất mà. À, nên sớm sớm chiều chiều nguyện, trong tâm mình nguyện con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, trước khi nguyện thì nam mô ba lần là được. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, đủ rồi đó. Tại sao cái gì nam mô thập phương thường trụ tam bảo là đầy đủ hết rồi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình thọ giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy trực tiếp mình nè, đợi giờ nè, thời kỳ này nè là Thích Ca Mâu Ni. Rồi nam mô A Di Đà Phật là đất chúng ta sắp tới, nên ta niệm nam mô A Di Đà Phật là đất Tây phương chúng ta sắp tới, niệm ba lần gì đủ rồi. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, niệm ba lần gì đủ rồi. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con na quy y Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni nhưng con niệm Phật A Di Đà, con cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc, xin ngài độ con á, niệm Phật được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả cái báo thân này nè, con xin nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới Tây phương cực lạc, xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm sớm chiều chiều phải miệng này nha, nguyện thiết nguyện chân thành, chỉ có một nguyện vãng sanh thôi đó quý vị, thì đó mới định hướng được cái tâm của mình. Chứ là mình á là tu nhiều bữa thì nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai xin ngài rước con về cảnh giới Đông phương, rồi có bữa thì nam mô A Di Đà Phật xin ngài rước con về cảnh giới Tây phương, rồi phương Đông qua phương Tây xa lắm nha. Rồi quý vị bây giờ về cảnh giới nào nói một tiếng đi. Về cảnh nào nói một tiếng đi. Dạ là một nguyện vãng sanh mà nói tiếng đi, chứ không có bữa gì Đông phương bữa Tây phương, còn cái bữa thì có thể nhập ta bà cứu khổ chúng sanh nữa. Không vậy vậy là chỗ nào, bây giờ chỗ nào nói tiếng đi. Tức là bây giờ á trong tâm mình á thì là mình một nguyện vãng sanh thôi về cảnh giới Tây phương, nhưng mà nghiệp của mình nó dẫn đi đâu thì mình phải chịu, hiểu không? Nhưng mà một lòng của mình á là nguyện vãng sanh thôi, không có gì cho mình đi đâu khác hết á. Dầu cho tan xương nát thịt gì cũng nguyện vãng sanh gần Đức Phật A Di Đà, gần Bồ Tát, gần bạn đồng tu và về cái thế giới không hư hoại. Đó, về cảnh giới mà có bốn cái điều thù thắng mà không chịu về. Có nhiều người ta nghĩ Tây phương cực lạc buồn lắm, không có chồng, không có vợ, không có con. Có chồng có vợ con mới buồn đó. Con người làm cho mình khổ mà ta tính đâu vui quá vậy. Nên nói cô Phật tử đi làm từ thiện, thầy thầy đừng có mà nguyện hồi hướng vãng sanh Tây phương cho con, về đó buồn dữ lắm, không có chồng không có con cũng buồn dữ lắm. Nói thiệt, không lẽ nói một câu có chồng có con mới buồn á? Bây giờ chưa làm cho mình buồn đâu, mai mốt kìa bắt đầu ông chồng mà sanh tâm có vợ bé cái lúc đó đó mới thấy nó buồn. Thằng con mình nó cãi cha cãi mẹ, nó quậy phá của, lúc đó mới thấy buồn. Chứ bây giờ nó còn nhỏ chưa sao, bây giờ ông chồng còn chung thủy thấy còn vui lắm. Thầy còn vui lắm, mai mốt ông hết thương kìa nó mới hết vui. Tới thằng con mình á, nó lớn lên nó biết quậy, nó có bồ, nó xài tiền được kìa mới thấy buồn. Rồi nó còn chưa tới á cái cảnh mà sanh ly tử biệt nữa, mình thương ổng tới cỡ đó đó, vậy mà ổng dám đành đạn mà ổng tắt hơi bỏ mình đó. Không có gì đành đạn mà đi vô hòm đó, quý vị thấy chưa? Vậy là vui dữ lắm đó, vui đó. Không có gì, trời ơi, con người làm cho mình khổ mà không hay, tính đâu người làm cho mình vui, cuối cùng người làm cho mình khổ, gọi là khổ mà muốn nhảy xong, muốn nhảy xuống mương luôn mà còn chưa nhận thức ra. Không có gì, về Tây phương cực lạc, gần Phật chắc ăn chưa? Gần Bồ Tát chắc ăn chưa? Gần bạn tu mà tu thứ xịn không à mới vãng sanh nổi á, chắc ăn chưa? Đó, về cái cảnh giới đất mà không hư không hoại. Đất nơi đó bằng vàng thảo mộc, bằng châu không lão, không già không bệnh không chết.
ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, mà một không không một lòng vãng sanh, cái gì mà mình còn hy vọng qua kiếp sau gặp nhau nữa chứ, còn hẹn còn hứa đủ hết trơn á, nằm kế bên thầy ơi thầy con tính sao giờ, thầy hỏi sao. Hận hôm á ổng nói á là Út ơi Út, kiếp sau mình gặp nữa nghe Út, bây giờ con tính sao giờ thầy. Dạ lúc đó lại mới hỏi là bây giờ cô muốn giảng sanh hay cô muốn ở Ta Bà, là con muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc à thầy ơi. Nếu muốn giảng sanh vậy thì còn hỏi thầy sao nữa, là không có gặp nhau. Anh muốn gặp em thì anh về Tây Phương gặp ở trên đó, tại vì em một lòng muốn giảng sanh trên đó rồi mà. Nếu muốn gặp lại nhau, về Tây Phương gặp nhau thì giảng sanh trên đó. Nhưng mà gặp nhau thì cái quan hệ nó khác với thế gian này. Quan hệ thế gian là vợ chồng, về chảnh á là partner, là bạn đồng tu thôi à, cộng sự thôi à. Quý vị thấy nó khác nhau. Do đó mà bây giờ á, ở cõi Ta Bà này người ta quan hệ vợ chồng, nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc là quan hệ đồng tu với nhau. Tại nơi đó nó không có cái cấu tạo của cái cảnh giới mà trong cảnh của dục giới. Mà cấu tạo cảnh đó là cấu tạo của thanh khiết, cấu tạo của bông sen, bông sen là thanh khiết, cấu tạo của thanh tịnh. Nên người ta không có tác ý đó, ta không có nhu cầu đó. Còn người ta bàm nhu cầu đó, nhu cầu có vợ có chồng, nhu cầu thỏa mãn. Còn nơi đó thanh tịnh rồi nên mất cái nhu cầu đó, nên chỉ còn là bạn đạo giúp đỡ nhau tu tập. Chịu không? Không chịu thôi. Chứ em á là không có là promise, không có hứa hẹn gì hết trơn. Nên tu ngon lành về gặp mà không có thôi chứ không hứa hẹn kiếp sau. Kiếp này là con tim em cũng tan nát rồi anh Bảy ơi. Mình phải nói cho nó rõ nha. Anh cũng làm em là tan nát con tim cũng 5-7 ngoài rồi, anh nhớ không? Có lúc mà anh là đánh số đề tan nhà nát cửa, em cũng chạy lợn trợ cho anh đó không? Lúc anh nhậu rượu xỉn về chửi em nát hết trơn, từ má em cho tới ông ngoại em anh chửi nát, anh nhớ không? Rồi có bữa anh giận lên anh đánh em chở bệnh viện mấy lần, anh nhớ không? Phải không? Còn chưa nói tới cái vụ mà anh uống cà phê anh thương nhỏ quán võng rồi, anh nhớ không? Đó làm em ghen muốn chết rồi ha, bắt đầu là mình kể không? Đây, con tim em cũng bắn 5-7 mũi tên rồi Bảy ơi. Do đó em cũng ngán rồi, em cần cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nên một lòng bổ nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có gì một nguyện giảng sanh, dứt phát giảng sanh trong tâm mình nguyện cái điều đó, quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại chưa giảng mình chưa thấy đó, về đó người ta bay không, hồi về Tây Phương Cực Lạc cái nói thiệt, người nào về Tây Phương Cực Lạc mà mời xuống Ta Bà cái một ta lại tám lại không dám xuống. Tại Ta Bà mình á quý, cái thân mình thôi chín lỗ chảy ra nó đã hôi thối rồi, còn chưa nói cái cảnh giới á nó là vô thường nữa, còn chưa nói đời sống nó ngắn ngủi, sanh lão bệnh tử có mấy giây à, khỏi người ta sống cả triệu tỷ 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 năm à, còn cõi mình á lâu lâu thùng rồi á, ở bên ngoài đường thì chạy nghe qué ngoài đường á, biết gì không, xe cấu thương á cấp cứu nó vậy không, nó tối ngày lâu lâu thùng cắt bèn à, rồi lâu lâu qué rồi có nhiêu đó nhìn tới nhìn lui hoài, lâu lâu lạng rầm xong à, cứ như vậy không à, có gì nên cõi mình là cõi như vậy đó mà ta không thấy không, cõi chết chóc cõi tan thương à, nhưng mà mình biết được vậy rồi nên mình quý cái thời gian ngắn ngủi này để dành thời gian để tu, dành thời gian để thương yêu, dành thời gian để giúp đỡ lẫn nhau à, không có gì. Chứ còn dành thời gian mưu mô, dành gian chửi nhau hai chồng à, ở nhau năm mấy năm chửi lộn không ở à, mày Nguyễn Trung á cưới nhau đâu năm mấy năm mà không có ngày nào không chửi lộn chứ. Rồi giờ mới hỏi thầy có pháp nào cho hai chồng con đừng chửi lộn không, là hai người nhịn hết đừng không chửi chứ có ở đâu à, không có gì. Hỏi có pháp làm gì nữa, nhịn đi, quý vị năm mấy năm chửi lộn chưa đủ hả? Không, quý vị chửi lộn sanh ra phải năm mấy năm mà thương yêu nhau thì nó hạnh phúc biết mấy. Nên đây nói lên là chửi lộn mà hai chồng vậy mà thôi nhau không được, hay thiệt cái gì nợ sao đó. Bà vợ nói đàn câu ông chồng chổi băng hồng liền, ông chồng nói đàn câu là bà vợ đâm be sườn, cứ như vậy hoài đó mày, cứ kịch nào vậy mà không thôi. Hay lại cái chỗ đó ở nhau ta đâm nát mình nát mấy chừng gì mà không thôi à, đâm muốn lỗi cái băng hồng luôn mà cũng không thôi. Nó đọc chỗ đó duyên nợ lại chỗ đó đó, cái gì nợ với nhau trong kiếp trước, giật hội giật nợ người ta gì đó à, cái gì giật tiền giật bạc giật tình gì đó, bây giờ nó trả chưa hết nên còn vậy đó, cái gì làm khổ nhau muốn chết rồi vậy đó mà cũng ham à, con người ta mình mình vô minh, mình vô minh chỗ đó. À, nên bây giờ mình hiểu biết được về cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc à. À, anh Bảy muốn gặp Úc là anh phải Bảy phải về Tây Phương thôi, giờ anh về Tây Ninh anh không gặp Úc đâu. Phải không? Anh về Tây Đô anh không gặp Úc đâu, anh qua Tây Trúc cũng không có gặp đâu, phải không? Chỉ có một lòng về Tây Phương thôi ha. Nên nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cử Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Phi Vạn Lữ, thì lúc đó mới gặp em. Nha, mới gặp muội chứ. Mình tu nghe em nó kỳ. À, huynh tu đi huynh sẽ gặp muội ở cảnh giới Tây Phương. À, huynh muội nghe tình cảm chút. À, vậy. À, nhưng mà đừng bao giờ kết nghĩa nha. Đi đạo tràng đừng kết nghĩa nha. Không có gì. Cái này khuyên à, đừng kết nghĩa đi đạo tràng ha. Tại vì có nhiều vụ, ví dụ chết kết nghĩa quá. Ở dưới ở mày bên cũng Long An mình nè. Không có gì. Yeah, đi đạo tràng hai chồng đi tu, cái con cô trong đạo tràng nữa, cái ông chồng mới kết nghĩa cô đó là em nuôi, cuối cùng chở em nuôi đi không quên vợ, trời ơi ghen muốn chết luôn đó, em nuôi đó cái gì, ban đầu cũng em nuôi thôi, má ba mình nuôi được rồi khỏi anh em nuôi đi, cái gì nuôi hồi cái tan nhà nát cửa hết trơn à, cái gì tại sao người ta nhận em nuôi, cái gì tại vì người ta muốn tới nhà người ta không có cái cớ, nên đó người ta làm cái cớ. Tại em mà chở được, vậy chở riết rồi có thằng nhỏ. Bởi vậy, thôi đừng có nuôi nha. À, ba má mình nuôi đủ rồi, thôi đừng nhận nuôi nữa nha, nuôi hồi thêm người nữa để nuôi nữa. Nên cũng khó lắm. Thứ nhất á, là một nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai nữa, một hạnh tu. Wow, chúng ta tu có một hạnh thôi. Tu hạnh là gì? Không có gì. Ví dụ như ta tu cái hạnh tu khác cái pháp môn. Cái hạnh tu ví dụ như tu làm công quả, cả đời ta làm công quả đó có gì? Là hạnh tu làm công quả. Cái hạnh tu hoằng pháp là ta cả đời ta trao dồi cái hoằng pháp đó. Không có gì. Cái hạnh tu á làm từ thiện thôi, cả đời làm từ thiện đó. Đó gì? Tức là chúng ta dùng một hạnh tu để chuyên nhất thôi, một hạnh thôi. Chứ đừng có làm tùm lum hết trơn rồi không làm được cái gì hết trơn. Thấy không? À, như vậy á, cái người mà làm được nhiều chuyện mà làm hoàn chỉnh hết trơn đó thì đó thuộc là thiên tài, hoặc là những người người ta giỏi lắm đó, người ta mới làm được. Còn mình bình thường á thì mình chọn cái hạnh tu thôi. Ví dụ như á, mình tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Ví dụ như á, là người ta làm hộ niệm, ta làm hộ niệm thôi. Chuyên môn tổ chức đạo tràng, ta tổ chức đạo tràng thôi. Cái gì phát huy cái đó cho nó mạnh lên, cho nó ngon lành lên. Chuyên môn dẫn chúng, ta dẫn chúng thôi. Cái đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu là cái sở hành kèm theo cái pháp môn tu tập. Thì đó là hạnh tu của mình. Mỗi người có hạnh tu khác nhau. Cái điều thứ ba là tu một pháp môn. Tu một pháp môn nghĩa là gì? Đừng ham tu nhiều pháp. Tu pháp môn nó mới sự lại chuyên nhất. Chứ đừng ham tu nhiều pháp. Dứt pháp tu một pháp một thôi nha. Đừng ham tu nhiều pháp. Có nhiều người ai tu cái gì cũng theo. Nhưng cái thầy group 3 bên Tây Tạng qua cũng nhảy vô trì chú. Rồi là ở bên Nepal, ở bên là Sri Lanka qua mở pháp thiền tông của vô thọ pháp thiền. Rồi các vị mà Tịnh Độ Tông đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không qua gì đó cũng đi theo niệm Phật. Quý vị hỏi giờ tu pháp nào? Là pháp nào cũng tu thầy ơi, cho chắc. Pháp nào cũng tu cho nó chắc, nhưng mà không có chắc pháp nào, nó không có duyên nhất. Không có gì, chúng ta chọn một pháp thôi, mấy pháp kia tham khảo để hỗ trợ thì được. Chứ không nghĩa là ví dụ như mình tu Tịnh Độ mà bên thiền đi giảng mình không nghe, đi nghe. Không có gì, chúng ta học thêm kiến thức để bổ sung cho mình, bổ sung cho cái khuyến khuyết của cái pháp mình đang thọ. Dần dần thì được. Do đó mà mình chỉ chọn một pháp tu thôi, rồi là pháp môn không có gì, chúng ta chọn pháp một thôi. Ta tu Tịnh Độ phải không? Sớm chiều nguyện Đức Phật A Di Đà niệm danh hiệu Ngài, sống được thân an tâm lạc, chết vì giảng Tây Phương. Gặp phiền não thì chúng ta cũng một lòng dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não trong lòng, trong tâm của mình. Rồi chúng ta lên lại sám hối cũng niệm Phật, cũng câu niệm Phật đó để sám hối. Đó, dần dần như vậy thì chúng ta chọn một cái pháp một thôi. Như vậy thì có những người mà ta tu Tịnh Độ, chọn pháp Tịnh Độ niệm Phật. Vậy thì mình ngồi thiền được không? Ngồi thiền được, nhưng mà ta không tu theo pháp thiền. Để dùng thiền, cái cách phương pháp thiền để hỗ trợ cho Tịnh Độ. Tịnh Độ làm tu tập để tâm được thanh tịnh. Điều kiện để giáng sanh là tâm nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là tâm không có phiền não, tâm lẳng lặng tịch tịnh. Mà tâm lẳng lặng tịch tịnh đó thì cái phương pháp thiền giúp cho mình nhanh lắm. Ví dụ như mình ngồi mình xả bỏ, gọi là thiền xả bỏ, biết vọng không theo, và thường từ thiền chúc lâm yên tử á, biết vọng không theo, mình ngồi mình xả ly viễn ly tất cả pháp trong tâm mình, nhẹ nhàng thanh thản hít thở ra vô theo từng cái hơi thở một. làm cho tâm mình được tĩnh lặng. Tĩnh lặng nghĩa là tâm mình nó không có bị động loạn, vui buồn hờn giận ghét ghen, nó lặng. Lặng vậy niệm Phật giáng sanh cái rét liền á. Tại vì Đức Phật dạy là nếu chúng ta được tĩnh lặng à, thì chúng ta niệm Phật là giáng sanh lập tức à. Có nghĩa là sau khi xả báo thân này thì người ta sẽ là nhất sát na phảnh sanh tại Phật thiền của Bồ Tát Đạo. Do đó thiền để hỗ trợ. Nếu ta động loạn quá thì ta dùng chú để hỗ trợ. Ví dụ như dùng chú Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ta lặng được tâm mình. Rồi á, một lòng ở trên đó mình một lòng á, nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Đấy không? Có gì ngày đêm chúng ta niệm Phật rồi. Chúng ta có thể cái đó là gọi là có thể hỗ trợ theo kiểu đó thôi. Đấy không? Có gì. Còn nếu á, người nào mà chuyên nhất niệm Phật không thì càng tốt. Niệm không? Không cần làm gì. Niệm Phật suốt. Đấy không? Có gì? Đó là gọi là niệm chuyên nhất, mà nhất là những người lớn tuổi niệm chuyên nhất. Người nhỏ tuổi có thể đi học thêm các pháp để ta so sánh tương tác và hỗ trợ. Ta có thời gian, ta có trí tuệ, ta có thời gian ta đi học. Còn người lớn tuổi mình chuyên nhất pháp phải niệm Phật. Có gì? Có cô kia tám mấy tuổi là thầy con tức dễ sợ, tức muốn chết luôn, hỏi sao gì mắt tèm lem tút luốc đọc kinh không có được dễ chân á, ngồi lên đọc kinh đau lưng gần chết luôn á, nên con đọc nữa bài kinh con xuống không mà đọc chữ được chữ không là thôi coi khỏi đi, cô chỉ cần niệm Phật thôi là được rồi. Tu có tâm mình thôi chứ không phải là tụng kinh đó mới là đắc đạo đâu. Đắc là chỗ cái tâm của mình chuyên nhất, đắc là chỗ tâm mình tĩnh lặng, đắc là chỗ tâm nhất tâm bất loạn cầu giảng sanh, chứ đâu phải đắc là do mình tụng kinh. Đó vậy, nhưng mà người ta chấp người ta phải tụng kinh mới được, không có gì đâu cần thiết đâu. Có thể tụng kinh lúc mình còn trẻ, lúc già đàn mắt tèm lem tuốt luốc tụng không nổi thì thôi bỏ nghỉ tụng, chứ đâu cần gì đâu. Thay vì thời tụng kinh đó thời chấp tay niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều kiểu khác nhau, nhiều cách khác nhau, nhiều âm điệu âm vực khác nhau đều được. Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật điểm nó nhạc cũng được, hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đều được, miễn sao mà thoải mái nhẹ nhàng chọn cách niệm mình, chứ không có nhất thiết là phải niệm theo âm điệu âm vực nào, niệm kiểu Tây kiểu Tàu sao đó. Không có gì, ai muốn niệm kiểu nào niệm, nhưng niệm á thì phải một pháp và chuyên nhất ở trong cái pháp niệm đó để nhiếp tâm thôi, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật vậy là đủ ha. Niệm kiểu nào cũng được chứ không có gì, người nào niệm kiểu nào cũng được, miễn có niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì ta gọi là một pháp môn, có nghĩa là mình tu có một pháp, mà là cái pháp môn đó sẽ giúp mình được tiêu trừ phiền não, tâm được định tĩnh nhẹ nhàng an lạc, và sau khi chết đi chính pháp môn đó là cứu cánh của mình. Vì cứu cánh của pháp môn niệm Phật là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thấy không? Nếu người ta tu á, cuối cùng là mình giảng sanh là mình được đâu có gì. Mà giảng sanh đó là chưa phải thành Phật, nhưng mà chắc ăn sẽ thành Phật. Tại sao chắc ăn sẽ thành Phật? Là tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có chư Phật, chư Bồ Tát, có bạn cùng tu. Cảnh giới đó không hoại, nên người ta gặp Phật, người ta dễ tu thành Phật. Ví dụ như ngày xưa, ở tại đất nước Ấn Độ, người ta tu là người ta thành, tu là thành. Tại sao? Tại vì người ta gần Phật. Do đó Đức Phật truyền đạt những kinh nghiệm và cái thấy cái biết của Ngài là thuộc về hợp với chân lý. Chính Ngài đã chứng ngộ qua trong quá trình tu tập. Ngài đã đắc đạo rồi, nên Ngài dẫn chúng ta đi không có sai, không có lầm. Do đó gần Phật chắc ăn, nhưng gần chúng sanh có hên có xui đó nghe. Gần chúng sanh có hên có xui đó. Gần thiện tri thức hên nhiều xui ít. Mà gần ác tri thức thì xui nhiều hên ít. Không có gì, còn mà gần mấy cái người mà ân quan trái quán trái với mình thì xui không, không có hên miếng nào. Gặp quán kết, gần quán kết, gần quan trái đó có gì, ở chung nhà cũng hại nhau chí tử. Thấy chưa? Do đó mà gần Phật, gần Bồ Tát chó chắc ăn, gần chúng sanh nó phiền não phiền muộn dữ lắm. Có thiệt là vui, có thể chúng sanh làm cho mình vui thiệt đó có gì. Nhằm khi một người làm cho chúng ta thay đổi tánh tình, một người làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng chính cái người làm cho chúng ta vui đó chúng ta bị chấp thủ, và chính cái người đó sẽ làm cho chúng ta buồn ghê gớm lắm. Về sau này nếu không thuận ý thuận lòng, cơm không ngon canh không ngọt nữa là bắt đầu nó phiền não, nó khổ đau ghê gớm lắm. Mà chính người đó đã làm cho mình vui một thời ghê gớm lắm, cũng vui cũng mừng, cũng thấp cũng thỏm, cũng đợi cũng chờ, hẹn cái một á quý vị, cũng ngồi dòng mưa á quý vị, mà cũng hẹn cũng đợi cũng chờ, dù trời vẫn mưa anh vẫn đưa em về, dầu ướt cả như chuột lột. Nó mạnh tới cỡ đó đó. Nhưng mà một ngày nào đó, chính cái người mà dầu trời vẫn mưa vẫn đưa em về đó làm khổ cho mình te tua tơi tả luôn. Đó, cuộc sống nó là vậy đó. Nên á, mình gần chư Phật chư Bồ Tát cho nó chắc ăn, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ cho nó chắc ăn. Đó gọi là tu một pháp, tu một pháp môn thôi nha. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Mà muốn giảng sanh vậy đó, sớm chiều niệm Phật không rời khỏi tâm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, lòng ta không não không phiền, tu tâm niệm Phật tạo diền thanh bay, trở về nhà lạc trai sớm tối, sớm với chiều sám hối ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Đó là ta niệm Phật á quý vị, niệm Phật để nhẹ nhàng, niệm Phật để thanh thản, niệm Phật để thoát khỏi sầu thương oán giận. Tu pháp mà hỏi pháp gì pháp môn niệm Phật? Mới mất ai hỏi tu pháp gì pháp môn niệm Phật. Đa phần á quý vị hỏi tu pháp môn nào là đâu biết đâu, tu nó tôi biết tu pháp môn nào đó. Đó vậy bây giờ chúng ta biết đã tu pháp môn niệm Phật. Có thọ có trì, thọ pháp nãy chúng ta nói lên trước bàn thờ Phật, thọ hàng ngày sớm chiều để lưu lại trong a lại gia thức của mình. Trì có nghĩa là mình niệm Phật hàng ngày tiêu trừ phiền não, niệm Phật đi đến thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Di Đà đặt ra để được giảng sanh. Dạ vâng vâng, sống ở trong cuộc đời này á quý vị tâm là người tu tập nên phát huy lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Dạ nhẹ nhàng thanh thản đối với mọi người. Điều thứ tư á là một loại kinh tụng thôi. Một loại kinh tụng có hai phần. Ví dụ người ta tu tịnh độ thì người ta tụng kinh liên quan tới tịnh độ. Và tốt nhất lớn tuổi ta tụng một quyển kinh một thôi. Ví dụ chọn Vô Lượng Thọ tụng hoài Vô Lượng Thọ, chọn Di Đà tụng hoài Di Đà. À, chuyên nhất. Cái đó là khuyên thôi chứ không phải là chân lý. Khuyên để chi cho tâm được chuyên nhất một chút. Đang nói vậy người lớn tuổi nha. Người nhỏ tuổi ta tụng nhiều kinh để ta biết nhiều kinh không sao. Còn mình lớn tuổi chuyên nhất cái cho dễ thuộc lòng. Dễ tụng. Mình cái kinh nào thuộc mình tụng nó hay lắm. Còn kinh nào không thuộc tụng như cái đi đường mà dắt ổ gà chứ. Còn bài kinh nào mình tụng quen nó thuộc lòng không có gì tụng hay lắm. Như thị ngã văn nhất thời Phật tài, xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đó đọc vô kinh A Di Đà phải không? Mày thấy không? Ví dụ như tới hết kinh nhưng mà tụng bài Bát Nhã thuộc lòng chứ mình tụng nhẹ lắm. Vậy mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quận Giai Không Đổ Nhất Thiết Khổ Ách. Nguyên thuộc lòng cái ta tụng nó nhẹ nhàng thanh thản nên những bài một anh tụng tới à. Vậy đó lớn tuổi đó, tức là tụng một kinh, một kinh, một loại kinh là gì? Dụ tu tịnh độ thì tụng kinh liên quan tịnh độ. Trong liên quan tịnh độ có nhiều kinh, chọn một kinh nào mình thích nhất mình tụng cái bộ đó thôi. Dạ quý vị, không phải tụng kinh đắc đạo đâu mà cái chuyên tâm chuyên nhất mới đắc đạo đó. Đó nói thiệt đừng sốc. Không phải tụng nhiều kinh đắc đâu, mà tụng chuyên nhất chuyên tâm, chính cái tâm chuyên nhất, tâm chuyên tâm, cái tâm không phiền não, cái tâm đó mới đắc đó. Chứ tụng cỡ 100 bộ kinh mà rối rối rắm rắm, tụng 100 bộ kinh mà nóng giận sân si rầm rầm đó cũng đâu có đắc vậy. Đắc là chỗ cái tâm của mình chứ không phải là tụng nhiều bộ. Không phải ăn nhiều ngày chay tụng nhiều bộ, mặc nhiều cái bộ đồ đẹp là đắc, không phải. Mà mình luyện cho cái tâm mà được cái đó đó. Thì đắc đắc cái chỗ đắc chỗ cái tâm giác ngộ. Còn á tụng như thế nào á là phương tiện mà thôi, hiểu vậy là được. Như vậy ta có thể tụng nhiều bộ được không? Được. Tụng ít bộ được không? Được. Nhưng cái này là lời khuyên thôi, đối với người lớn tuổi nên tụng chuyên nhất một bộ để chi? Để dễ nhớ, dễ tụng, để dễ nhiếp tâm. Cái đó là lời khuyên thôi chứ không phải là cái cấm gì ở đây hết. Không phải là cấm kỵ gì đây hết, chỉ làm lời khuyên thôi. Do đó người lớn tuổi ta chọn bộ kinh ta tụng biết, tụng thuộc lòng luôn. Để cái kinh A Di Đà tụng này, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ tụng. Bộ một nó tụng hoài 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 tới thuộc lòng luôn mà tụng nhẹ nhàng từng tái, nhiếp tâm vào trong đó, tĩnh lặng nhiếp tâm, nhiếp tâm, cái đó gọi là tu chuyên nhất đó. Nó mới làm cái tâm của mình mới nhiếp dễ được. Còn mình tụng cái bộ kinh lạ đó có gì, để hiểu biết kinh thêm thôi. Chứ còn cái độ nhiếp tâm không bằng. Không bằng cái bộ kinh nào mình thuộc sẵn, thuộc lòng sẵn, mình nhiếp vô đó, dễ dàng hơn. Do đó mà này là khuyên thôi nha. Nên ta tụng một loại kinh, tụng một loại kinh là được. À, chứ không phải nha, mình thấy tùng cái gì cho mới mới con lỗi một hoài. Không, tu là vậy đó, có gì tu người ta lặp đi lặp lại để làm chi. À, cái quan trọng là mình rèn để mình luyện cái tâm của mình, chứ không phải nha, mình tụng nhiều cái kinh là được. Nhưng tuổi trẻ ta tụng nhiều kinh để làm gì? Ta biết được nhiều kinh để hiểu coi Đức Phật dạy gì. Nhưng mà bây giờ mấy chục năm mình bôn ba rồi, không có gì, chúng ta chọn cái để chuyên nhất để tu tập. À, thứ tư là tụng loại kinh thôi. À, tu tịnh độ thì chọn kinh tịnh độ để tụng, và tụng một bài kinh thôi. À, cái thứ năm là một lòng hướng Phật. À, tức là tu chuyên nhất là một lòng hướng Phật. Một lòng hướng Phật là gì? À, không có gì. Thứ nhất là thời gian mà tu tập, nhớ về Phật, nghĩ tưởng tới Phật được lâu. Cái thứ hai nữa là không có đứng núi này trong núi nọ gì hết á, có gì, một lòng mình hướng Phật rồi. À, không có gì, chứ không có nghĩ tưởng tới ta bà. Nếu lỡ nghĩ tưởng sám hối, lỡ nghĩ tưởng thì ta quán tất cả các pháp quán của ta bà. Phán vô thường khổ vô ngã là quán tam pháp ấn á. Để diệt đi các phiền não trong tâm, diệt đi các cái tâm mà chúng ta không hướng Phật. Quán tam pháp ấn để đối trị. Vô thường nghĩa là các pháp sanh ra rồi nó diệt đi, nó không còn tồn tại mãi mãi thời gian. À, có rồi không, à, nó không còn tồn tại mãi mãi thời gian đâu. Chính cái vô thường này nó làm cho tâm mình bớt tham sân si mạn nghi ác kiến này. Nếu ta quán vô thường, nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua, mà sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Là chỗ này, tức là cái vô thường là cái nó biến đổi biến dịch, nó không tồn tại mãi mãi mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Để chi? Để chúng ta đừng có nắm chặt vào nó để làm cái gì. Nắm chặt vào một thứ luôn luôn thay đổi, gì mà ta nắm ta cố chấp đó. À, cái gì? Giữ cái nào giữ chặt đó à? Không bao giờ buông được cái đó. Con thiếu nợ muốn chết là ba má bán công đất đi để trả nợ tiền dây không à, dây bạc tháng bạc hỏi 20% tháng không trả muốn chết má ơi. Tao chết thôi tụi bay làm gì làm nha, chứ tao còn là không được bán công nào. Trời, vậy mà để cho nhỏ trả tiền lời 30-40%, không có gì. Thấy không? Rồi cuối cùng á, chết đi rồi nó bán hết đất chưa chắc nó trả được hết nợ đó. Bây giờ tao bán công trả được hết rồi. Tao chết thôi dứt phát đất phủ ấm để lại, chết thôi chứ được không được bán, gì thấy không? Cái đó là gì? Giữ chặt cái đất đó lại. Giữ chặt ở trong tay mà trong khi hoàn cảnh sống mình rất là khó khăn mà cứ giữ chặt cái đó. Bò, giữ tới khi nào? Giữ tới mình chết. Chết một con nó thiếu nợ nó cũng bán sạch hết còn công nào. Mà đây lời cho tới mình chết đó thì chắc bán hết đất luôn. Đó mà nó tính vậy chứ không có gì. Trước sau đất cũng còn con mình, mình coi tiền đó là tiền sao? Mà cái chỗ tiền đó là tiền gì? Tiền là chồng bệnh đó, ba bệnh con phải dây tiền nó đi mổ đó. Không có gì. Nhưng mà cuối cùng là không buông nổi. Đất không buông nổi, nhà không buông nổi, của cải vật chất không buông nổi thì làm sao làm phước? Mình làm phước mình phải buông, mà muốn buông á thì mình phải biết nó là vô thường. Nên Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp. Như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các gì nó có trên thế gian này là hữu di pháp á. Như giấc mộng mà mộng thiệt đó có gì, chứ không phải mộng du đâu. À, mộng thiệt đó, giấc mộng là gì? Là nó không có thật đâu, nó đẹp vậy đó, hoặc là nó sợ hãi vậy đó, nhưng vẫn không có thật. Giấc mộng là cái không thật, là cái quyển quá, là cái không thật, là giấc mộng. Nên nói cô Phật tử nước ngoài quá gì, cổ không chấp nhận nổi á, là cái ông chồng cổ bỏ đi theo vợ bé. Có nhiêu đó mà cổ xanh sao vàng giọt, cổ khổ đau ghê gớm lắm. Là thầy cho con lời khuyên coi. À, thấy ca bệnh này nó hơi nặng này, nặng đô dữ lắm rồi, nên không khuyên gì hết. À, để ba chữ thôi à, có gì, đời như mộng. Gửi message cho cổ, gửi tin nhắn, đời như mộng, ba chữ thôi. Gì như vậy mà cổ lặp đi lặp lại ba chữ đó hoài, cứ tụng như tụng kinh như đời như mộng, đời như mộng. Mới vào quan sát coi hôm qua vui biết mấy, hôm qua người ta vui với mình, bữa nay người ta vui với người ta. Vì thấy hôm qua là chồng của mình, bữa nay chồng của người khác. Vì thấy chưa? Nó đâu có gì là chắc đâu, nó như giấc mộng thôi. Hôm qua thấy thiệt á, chạy xe tới nhà không cho mình xuống mà phải ẩm xuống á. Ta cưng tới cỡ đó, mà bữa nay dục mình nó như là một cục đá lăn xuống đất, nó dục kiểu đó. Có gì? Thấy đâu có chịu nổi. Hồi hôm qua khác, bữa nay khác. hai cục diện khác nhau, ta đối xử khác nhau quý vị, thấy không? Hôm qua nước là dân tới miệng, cơm dân tới miệng, đồ đạc nhà cửa ta dọn dẹp đỏ trơn luôn, tiền đưa tới tay năn nỉ xài, xe về tới nhà ẩm xuống đất, dần dần sướng dễ sợ. Chính cái mà người ta làm cho mình an ổn vui sướng đó quý vị, mình muốn giữ nó hoài, không muốn bỏ. Mà khi người ta bỏ mình lăn lóc một cái một, bắt đầu hận rồi nghe. À, bắt đầu hận à. À, hận thù thiên thu à, lý mặt sầu à, cầm gươm đi giết người ta, đi kiếm người ta giết à. À, có gì hết duyên nợ thôi, nhắm mắt gì cầm gươm ta đi giết người ta. À, có gì bị giận ta không thương rồi, bắt ta thương sao ta thương được. À, có gì bắt đầu chửi nát hết đến đồ cái thứ này đồ thứ kia thôi, duyên nợ thôi. Có gì nói vậy chúng ta không phải là đồng lòng đồng tình với cái người kia. À, có gì nhưng mà mình á, xét về bản thân mình thôi. Mình để chi? Để mình chừa cho mình một con đường sống. Nếu mình làm gì riết là mình tự mình chết rồi. Không ăn không ngủ ghen tuông rồi á, buồn bực riết là tự mình chết rồi. À, con mình á, nó cũng khổ, ba má mình cũng khổ. Nên mình cho mình con đường sống đi, quán vô thường. À, đời như mộng, như giấc mộng thôi à. Hôm qua mình mơ gặp ổng, bữa nay tỉnh giấc mơ rồi thôi. Ổng đi đâu ổng đi, ổng gặp ổng trong mơ vậy thôi. Nó chưa, à, đời mộng mà vô thường vậy đó. Bữa nay nó có, ngày mai nó mất. Bữa nay nó không có, ngày mai nó có. Lúc họp lúc tan, đời như mộng như mơ thôi chứ có rồi đâu. À, như quyển như quá, như phù du. Nước Phật dạy trong kinh mà, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh. Đấy không? Như mộng quyển, quyển là không có thật. Bào ảnh á là bọc bóng, nổ bốc bốc bốc. Tôi thấy mấy em bé mà cầm cái xà bông mà lên cái vòng tròn thổi ào ào, ào nó văng bọc bóng lên không, rồi văng hội bay đẹp đó, đẹp lắm, bể bốc bể bốc bể bốc. Cái đó là cái gì pháp đó, đó quán vô thường đó cái gì, nó bể bốc bể bốc. Mình đang đi tai biến mạch máu não bể cái bốc đó, thấy xong thấy chưa không, đột quỵ bể cái bốc mà biết ngày nào nó tới. Nói thiệt nó đâu, không có thai đâu. Không có thai đâu, bệnh nó không có thai đâu, già nó không thai đâu, chết nó không có thai đâu. Không có gì, trời ơi chết nó thấy cái hòm thấy ghê quá, ghê cũng mê mất cũng nằm chóng á, chứ đừng nói ghê. Nhầm người á quý vị. Có cái chuyện này nè, nó cũng vui. Cái câu này á, cổ không có rảnh đi, cổ mới sai ngàn lính á. À, đi làm từ thiện, à, quý vị làm từ thiện, bắt đầu á, lại nhà, làm từ thiện chụp nhà, lại đó cất nhà đó chụp nhà gửi về cổ, cái gì đó chụp gửi về cổ đi có chi tiền ra, bữa đó đi đó giúp cái đám ma, ông đó không có hàng chôn, bắt đầu chụp nguyên cái hàng mà cho cái ông kia đó chụp gửi qua điện thoại, chụp gửi điện thoại cho bà chủ đừng lấy tiền đó, đừng cho cái hòm cho cái nhà đó nghèo quý vị. Trời ơi, bà mở lên một cái một chữ nát nhỏ chứ, mày gửi tao mày gửi cái hòm. À, quý vị thấy cái này nó cũng vô cái thế. Chứ nào giờ làm gì thì chụp hình gửi về báo, chụp hình gửi về báo, chụp hình gửi về báo lấy tiền để đi xuống. Tại sao người ta làm à? Bữa nay á, giúp cái đám tang cho người ta cái hòm, phải chụp cái hòm gửi về chứ chụp gì vậy? À, quý vị trời có mở ra xanh lét mặt mày chứ. Ta sợ, ta già quá ta sợ chết. Giờ đó chụp cái hòm. Đã gửi về nhỏ đi làm thì vô tư làm nhà chụp cái nhà, làm cái cầu chụp cái cầu, làm gì chụp cái đó, gửi về gửi qua điện thoại nè, qua Viber nè cho bà chủ, đừng báo cáo lấy tiền chứ giờ á lấy tiền mà không có hình ảnh nè, bà chủ nói mình ăn gian sao đó, vậy do đó chụp cái hòm gửi về cái trời ơi, bị nát tan hết trơn á. À, quý vị thiếu điều là đuổi việc nhỏ lắm. Bởi vì sợ cái hòm mai mốt cũng nằm trong hòm mà khỏi sợ. Nó nói nhỏ nhỏ cho nghe vậy thôi. Sợ đi mai mốt cũng nằm trọng hà. À, nên ta bình tĩnh đi quý vị. Cuộc sống mà. Như Ngài Bồ Tát Di Lặc dạy hà tất phải kinh tâm. Không có gì phải sợ chứ. Sợ bệnh nó có bệnh không? Sợ già nó có già không? Sợ chết nó có chết không? Sợ chồng bỏ không có bỏ không? Cuối cùng cũng bỏ gì. Vì sợ để làm gì? Tăng thêm cái khổ cho mình thôi à. Hà tất phải kinh tâm. Ngài Di Lặc Ngài dạy rồi, không có gì phải sợ cả. Chỉ sợ mình không có tu bị đọa thôi à. Chứ còn mấy cái khác cái gì tập chấp nhận đi. Mình tu tập chấp nhận hết á, cái gì cũng chấp nhận không sợ hãi chứ á, cái gì tới nó tới đi, cái gì đi nó đi. Một lòng theo Phật mà tu, một lòng theo Phật công phu tháng ngày. Đó cái gì? Tai mang chuỗi ngọc Bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây phương. Vậy thôi. Có đâu sợ không? Do đó mà chúng ta một lòng hướng Phật, tức là tâm mình hướng Phật, quán vô thường, quán cuộc đời này là khổ. Đức Phật dạy quán cuộc đời này là khổ. Tại sao phải quán? Là tại vì chúng ta không thấy khổ nên chúng ta phải quán. Chứ mà thấy khổ rồi thì không cần quán, nhưng ta không thấy khổ đâu. Đâu cái gì mình ngồi đây thấy vui nè, nó vui sướng, có bạn có bè có ăn uống vui nha. Tới vô bệnh viện nằm ở trong nó ốp lòng oxy đi mới thấy khổ. Với lúc bệnh bà tật ốm đau mổ đi nó đau mới thấy khổ. Rồi nhà mình có người chết đi mới thấy khổ. Rồi có lúc mà chia tay ông chồng đi mới thấy khổ. Rồi lúc làm ăn không được đi mới thấy khổ. Lúc bị ta chửi mới thấy khổ. Lúc người ta bị phản bội mới thấy khổ. Còn giờ chưa có chưa thấy khổ nên mình phải quán. Phải quán trước, quán người ta sinh ra mình. Đó cái gì? Chúng ta liên hệ đặt hoàn cảnh mình và hoàn cảnh của người ta mà xét những cái xảy ra xung quanh, nó chưa xảy ra tới mình nhưng mình nó sẽ đi qua con đó. Ai cũng phải đi qua chứ, gọi là get in line, tức là sắp hàng dọc 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 phải đi qua hết tất cả đau khổ đó. Đâu có lỗi trừ mình đâu. Mình là con người phải qua đó, cái đường cái sắp hàng theo thứ tự trước sau thôi. Nó sẽ đến với mình, mình phải quán. Quán là gì? Nó chưa xảy ra trước, nó chưa xảy ra đến với mình phải quán trước. Khi mình quán đó mình chuẩn bị được tâm lý, và khi quán đó mình giải tỏa được tâm tư, là đời là khổ đó quý vị. Và Đức Phật dạy tất cả các cái đều không có thực tướng, tức là vô ngã. Không thực tướng là gì? Là không có cái gì là có cả, mà do duyên hợp thành và duyên tan hoại. Ví dụ cho mình dễ biết, bây giờ mình cho đây là cái bông phải không? Mình cho đây là cái bông, chứ thật ra không phải là cái gì là cái bông hết á. Nó từng cánh nó đủ duyên nó hợp thành thôi. Bây giờ bứt ra cái nó xong, như vậy không gì là cái bông. Bứt chuỗi lưỡi còn cái bông nữa không? Đâu còn cái bông, nhưng mà có duyên nó hợp thành thành cái bông. Như vậy bản chất của nó không phải là bông gì cả, mà do duyên hợp thành. Cơ thể mình cũng vậy nữa, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức hợp lại, khi mà nó tan rã về đất nước gió lửa rồi thì nó cũng tan rã theo từng bộ phận. Bây giờ nói gì mình sửa xe đi, mình ra mình quan sát đạo lý sửa xe đi. Giờ ngoại tháo nha, tháo bánh, tháo cầm, tháo niền, tháo bi đông, công tăng, tháo đùm, tháo sên, tháo hồi ra một đống xác chứ có chiếc xe nào. Nó ráp ráp lại thành chiếc xe. Vì chiếc xe là cái ngã, là cái tôi, là cái ta, là cái thực thể. Nhưng cái bản chất của thực thể đó là nhiều cái nhỏ nó góp lại, chứ nó đâu có là cái đó đâu. Không phải sanh ra nó có liền cái đó, mà do duyên nó có từ từ thành cái đó. Và do duyên nó tan từ từ rã ra mất cái đó. Như vậy cái đó là mình nè, cha mẹ tinh trai quyết mẹ hợp thành duyên đủ duyên định là mình. Hết cái đó là mình tan ra theo các bụi ở lò thiêu bình hương quả. Tan ra trở thành các bụi, vậy nó hết rồi. Đó, có gì có rồi lại không. Không rồi lại có chứ không mà diệu hữu. Cuộc đời phải quán như vậy. Đó là quán vô ngã. Vô ngã là không có gì thật của nó cả. Có đó nhưng mà cái đó là hợp bởi nhiều cái khác. Nên vô ngã là không có nó đó. Là vô ngã, là thực thể, là tôi, là ta. Không có thật cái tôi, mà cái tôi đó do duyên mà hợp duyên tan ra. Lý nhân duyên của nhà Phật, gọi là lý duyên sanh đó, của nhà Phật. Nếu hiểu được vậy rồi quý vị, là người ta quán sát ở trong đó, người ta bớt đi lòng tham lam hận thù, bớt đi phiền não trong tâm. Ngài Xá Lợi Phất đắc nhờ cái lý nhân duyên này. Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài U Thấp Bà Chí để khất thực đó, mới hỏi thầy Ngài là ai và dạy thầy cái pháp gì. Thì lúc đó Ngài U Thấp Bà Chí nói bốn câu kệ: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Bốn câu kệ đó mà Ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo đó. Mới là đi tìm Ngài Mục Kiền Liên, đi quy y Phật. Nửa một người thì 7 ngày, người nửa tháng sau là tu đắc quả A La Hán. Hai vị bạn đồng tu Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đó. Ngộ bài pháp đó đó. Tất cả duyên sanh duyên diệt hết à. Mình ôm bám vào đó cũng không được cái gì đâu. À, có gì. Nên chúng ta không có bám chặt vào đó nên không cố chấp. Mà không có cố chấp thì mình không có đau khổ. Còn cố chấp giữ chặt trong lòng, giữ chặt trong tâm, mà khi nó thay đổi mình đâu có giữ chặt được nữa đâu. Ví dụ như ta muốn giữ nước ở trong tay, cố gắng giữ, cố gắng bám, cố gắng giữ, nhưng cuối cùng giữ được nước hay không? Nắm thử coi, lên nó cũng chảy ra. Nắm cát thử coi, nó cũng chảy ra. Càng nắm chặt nó càng chảy ra. Đâu quý vị nắm cát thử coi. Cuộc đời là vậy đó, nắm để làm gì? Nên có duyên nó đến với mình thì ở đó mình giữ đó, sống tốt với nó. Hết duyên á thì nó đi cũng phủi tay. Có gì mỗi kẻ một phương trời, mỗi người ra đi một nẻo, kể cả vật chất của mình cũng vậy thôi. Nên tâm mình không còn cố chấp, nên không còn đau khổ với nó nữa. nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Đức Phật dạy chúng ta quán sát vậy đi chi, một lòng mà chúng ta hướng Phật, chứ không phải chúng ta hướng tới cái gì đâu không à. Không có chịu hướng Phật đâu, không có gì, không có chịu hướng Phật đâu, mà mình quán những pháp quán đó, tâm mình thực hiện cuộc diễn ly xa lìa tất cả các ác pháp. Từ diễn ly xa lìa tất cả các ác pháp và buông luôn sự chấp trong thiện ác, thì tâm lúc đó trở thành tâm không. Tâm không tức là tâm không phiền não. Tâm không này gọi là tâm không của lý bát nhã. Tâm không này tâm không phiền não, không khởi vọng động ở trong tâm của mình, mà tâm đó trở nên tâm tĩnh lặng đối với tất cả các pháp trần. Là một lòng ta hướng Phật, Phật là hướng tới giác ngộ, Phật là giác ngộ. Một lòng hướng Phật là một lòng hướng tới sự giác ngộ. Phật nghĩa là Bồ Đề, Phật nghĩa là giác ngộ. Nên ở trong kinh Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật là bậc giác giả. Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng. Như vậy Đức Phật là bậc giác giả, là một người giác ngộ. Nên chúng ta một lòng hướng Phật là một lòng hướng đến sự giác ngộ, chứ chúng ta không hướng tới trong tam giới này những cái giả tạm vật chất phù du. Tuy là bây giờ chúng ta còn kẹt, nhưng ta tháo ra lần bằng trí tuệ ba la mật, bằng trí tuệ bằng banh nha, bằng trí tuệ của Đức Phật dạy của mình, và bằng trí tuệ chúng ta tu tập, bằng trí tuệ của thiền quán. Bằng trí tuệ khi chúng ta quán xét các pháp do Phật dạy, dần dần từ từ nó mở mang trí của mình ra, mình cắt từ từ, mình diễn ly từ từ, diễn ly từ từ, tới khi mà mình tắt hơi đó, không còn cọng dây nào cột hết trơn, nó bay cái dèo cái tới Tây Phương à. Còn mà nó cột lại chùm mình bay lên, nó té xuống là đà rồi thấy tội luôn á. Bay lên còn mấy cọng dây, nó giật xuống cái bay, còn mấy cọng dây nó giật xuống cái té lúng đất. Nên ai mà diễn ly được tất cả các pháp ở trong tâm của mình, hiểu được như vậy, tu như vậy, rèn luyện như vậy, từ từ tập xa rời, tập lìa xa, tập buông bỏ. Ai buông càng nhiều càng nhẹ, đơn giản vậy thôi. Nước trong không có cá, không có rác, không có sình. Nước trong không có sình, không có cá, không có rác, là tâm mình trong sạch đó. Không có gì, còn mà tâm không trong sạch, có cá, có sình, có rác, trước sau gì cũng đau khổ với nó thôi. Thì nó giờ là vô minh đó, nó đen đó là vô minh. Nên đó, tóm lại là tu chuyên nhất á, là chúng ta một lòng một nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa, tu một hạnh là mình chọn cái hạnh để theo cái pháp môn mà chúng ta tu tập. Cái thứ ba nữa là tu một pháp môn là chúng ta tu niệm Phật để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thứ tư là tụng một loại kinh, tu tịnh độ, tụng kinh tịnh độ và tụng một quyển kinh, một loại, một tên kinh mà thôi, một biến kinh đó mà thôi. Và thứ năm là một lòng hướng Phật, có nghĩa là không hướng tới danh lợi tình ngũ nghĩ nương tựa vào thế giới của ta bà này, mà chúng ta tập một lòng chúng ta hướng Phật rồi tu tập. Như vậy thì mới gọi là tu chuyên nhất. Mà người tu chuyên nhất á, thì sau khi xả báo thân nảy cõi ta bà, họ dễ dàng đủ điều kiện để đạt được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Kết thúc cái buổi chia sẻ giáo pháp vào buổi sáng hôm nay của chùa Châu Long ta, xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.